Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với quốc văn.
Hôm nay 25 tháng 10, thứ Sáu trong tuần 29 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, câu 54 tới 59. Khi ấy Đức Giêsu nói với đám đông rằng: Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay mưa đến rồi. Và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói trời sẽ oi bức, và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao các ngươi lại không biết nhận xét? Sao các ngươi không tự mình xem xét cái gì là phải? Thật vậy, khi anh cùng đi với đối phương ra tòa thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa. Quan tòa lại nộp anh cho cửa phát lại, và cửa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẹo cuối cùng. Cảnh sắc đất trời thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này sao lại không biết nhận xét? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là người Việt, chắc hẳn chúng ta thuộc những câu ca dao tục ngữ thông thường. Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì râm. Hay người ta cũng nói cơn đàn đông vừa trông vừa chạy, cơn đàn nam vừa làm vừa chơi. Những kinh nghiệm này được đúc kết từ trong cuộc sống thường nhật. Và đó chính là sự khôn ngoan của người xưa truyền lại cho các thế hệ hậu sinh. Đức Giêsu cũng dẫn chúng ta vào câu chuyện từ những gì rất dung dị của cuộc sống, từ những hình ảnh quen thuộc, xem trời đất mà đoán được nắng mưa. Điều quan trọng, giáo huấn của Chúa hôm nay không lên án việc con người có thể nhìn đất trời mà biết được mưa nắng. Nhưng qua hình ảnh thực tế này, Chúa dạy con người biết đọc ra dấu chỉ của thời đại, hầu nhận ra thánh ý Thiên Chúa. Thiên Chúa nói với con người thuở xưa nhiều lần và nhiều cách qua các ngôn sứ. Và vào thời sau hết này, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Thánh Tử. Mỗi khi lời Chúa được công bố, đó chính là lúc Thiên Chúa ngỏ với chúng ta. Thiên Chúa dạy dỗ chúng ta. Thiên Chúa chỉ lối mở đường để chúng ta tiến bước trong hành trình lữ thứ này. Nhưng thánh ý Thiên Chúa không chỉ tỏ bày qua lời của Chúa, mà thánh ý Thiên Chúa còn được tỏ bày qua công trình tạo dựng, qua thế giới này. Như giáo lý dạy chúng ta rằng, ta nhìn xem trời đất muôn vật và trật tự lạ lùng trong vũ trụ, liền biết có Đức Chúa Trời đã tạo thành và an bài mọi sự. Ta nhìn cảnh sắc đất trời, ta nhận ra nắng mưa như những dấu chỉ của Thiên Chúa ngang qua các biến cố của thời đại, thì chúng ta lại không nhận ra. Điều Chúa mời gọi chúng ta hôm nay, hãy đọc các dấu chỉ ấy trong cái nhìn đức tin, hầu chúng ta nhận ra điều Chúa muốn. Chẳng hạn trong cơn đại dịch Corona Covid, hơn một lần chúng ta vẫn nói với nhau, Phải chăng đây là một dấu chỉ thời đại? Chúa mời gọi con người hoán cải đời sống. Chúa mời gọi con người bớt đi sự ích kỷ. Chúa mời gọi con người hãy biết quan tâm đến nhau hơn. Chúa mời gọi con người biết dẹp đi tất cả mọi rào cản, mọi ngăn cách để đến được với nhau trong tình người và tình Chúa. Đọc dấu chỉ thời đại nghĩa là chúng ta nhận ra ý Chúa trong ánh mắt đức tin. Biết bao điều Chúa đang nói với con người thời đại chúng ta, nhưng chúng ta vẫn như kẻ mù lòa, không nhận ra điều Chúa muốn nói. Xin Chúa tác động nơi lý trí. Xin Chúa tác động nơi trái tim. Xin Chúa biến đổi con người chai cứng của chúng ta, để chúng ta biết mẫn cảm với lời của Chúa, mẫn cảm với thánh ý của người, hầu chúng ta nhận ra, thi hành và chúng ta được an vui, hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhận ra thánh ý của Chúa Cha qua dấu chỉ của thời đại, và chúng con biết thực hành thánh ý Chúa để chúng con được bình an, hạnh phúc trong những ngày chúng con còn hiện diện nơi dương thế này. Và khi chúng con hoàn tất cuộc hành trình đời mình, chúng con đón nhận niềm vui viên mãn trong vương quốc của Chúa. Amen.
Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai, như Chúa đã dạy con hôm nay, Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi. Đường tới con về dẫu gồ ghề, lòng con đầy đầy nỗi đam mê, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế, theo Chúa lẽ nào đời vẫn thế. Nay tấm thân con rất nặng nề, xin tiến dâng Ngài như hiến lễ, cùng Chúa dâng trọn trên cán về, chê cứu nhân gian khỏi ô nhiễm. Chúa vẫn biết đời con đây là những ngày dài, ngại gian nan trần gian đọa đầy. Này đôi tay con dâng Chúa đây, nguyện trung tiên từng mỗi phút giây. Chúa vẫn biết nhịp tim con ngày đêm mỏi mòn, chờ rung lên tình yêu đầy tròn, là tình yêu duy chung sắt son, trọn đời con dâng Chúa sắp cùng. Dẫu nhạt nhòa, con vẫn hát lên một câu ca, trong Chúa xuân tình dâng bao la, trong Chúa xuân tình dâng bao la. Mùa xuân qua đi đón hạ về, trong trái tim này con vẫn nhớ, nhiều lúc con là thân lá úa, chỉ biết rơi rụng cùng cơn mưa. Từng bước con theo Chúa miệt mài, vượt qua con đường bao chông gai, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi, thập giá vẫn chờ con Chúa ơi. Từng bước theo Ngài dẫu mệt nhoài, con vẫn mong đợi một tương lai như Chúa đã dạy con hôm nay. Thầy vẫn yêu con chẳng khi ngơi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican gia hạn hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc. Hôm 22 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục đã được gia hạn thêm 4 năm. Thông cáo viết, Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc xét vì những đồng thuận đạt được để có sự áp dụng phúc lợi hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các giám mục sau những tham khảo và thẩm định thuận tiện, đã thỏa thuận gia hạn giá trị thêm 4 năm nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay, 22 tháng 10 năm 2024. Phía Tòa Thánh vẫn có ý hướng tiếp tục đối thoại trong tinh thần tôn trọng và xây dựng với phía Trung Quốc để phát triển những mối quan hệ song phương nhắm đến tiện ích của giáo hội Công giáo tại nước này và toàn thể nhân dân Trung Quốc. Hiệp định tạm thời đã được hai bên ký kết lần đầu tiên vào ngày 22 tháng 9 năm 2018 tại Bắc Kinh. Cho đến nay, hiệp định được nhiều người tích cực chào mừng, nhưng cũng không thiếu những người phê bình. Họ nói, trong thực tế, Đức Giáo Hoàng chỉ giữ quyền phủ quyết, còn việc chọn lựa các ứng viên giám mục là do Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, một cơ quan của nhà nước tuyển chọn. Cho đến nay, văn bản hiệp định vẫn không được công bố.
Tin Roma, phúc trình thứ 18 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ. Theo phúc trình thứ 18 của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, các tín hữu Kitô bị bắt hại hơn bao giờ hết. Phúc trình công bố hôm 22 tháng 10 vừa qua đặc biệt trình bày tình trạng các Kitô hữu tại 18 quốc gia trên thế giới, trong đó việc tuyên xưng đức tin có thể khiến cho Kitô hữu có thể vào tù hoặc mất mạng sống, và những vụ này không những chỉ có ở những vùng đa số Hồi giáo hoặc Trung Quốc, nhưng cả tại Nicaragua dưới chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega. Trong phúc trình với tựa đề bị bắt hại hơn bao giờ hết, phúc trình về các Kitô hữu bị áp bức vì đức tin của họ 2022 đến 2024, trong số 18 nước bị tố giác đích danh có 11 nước Á Châu, 6 nước Phi Châu và 1 nước Trung Mỹ. Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ nhận xét rằng tại hơn 60 nước được tố xét, những vụ vi phạm các quyền con người gia tăng đáng kể so với thời kỳ 2020 đến 2022 trước đó. Xu hướng gia tăng trên đây cũng được các tổ chức nghiên cứu khác xác nhận. Ví dụ, tổ chức Pew Research Center ở Mỹ trong phúc trình mới nhất đã tố giác những hình thức bắt hại, từ sự lăng mạ cho đến sát hại tại 160 nước, và tổ chức Open Doors mở các cánh cửa cho biết tại 50 nước, trong đó thật khó sống nếu là Kitô hữu, và nhắc đến mức độ bắt hại cao độ tại 11 trường hợp và rất cao trong tất cả các trường hợp khác. Nói một cách tổng quát, Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ là một tổ chức bác ái quốc tế thuộc quyền Đức Giáo Hoàng với sứ mạng nâng đỡ các tín hữu Kitô bị bắt hại và những nhu cầu của họ bằng lời cầu nguyện, bằng hành động và thông tin. Tổ chức này nhận xét có 4 xu hướng lớn về bắt hại. Trước tiên có sự di chuyển từ Trung Đông sang Phi Châu, với trọng tâm là bạo lực do các nhóm thánh chiến Hồi giáo. Hiện nay khoảng 20 trên 54 nước Phi Châu có những nhóm võ trang liên kết với lực lượng Al-Qaeda hoặc nhà nước Hồi giáo ISIS. Chúng thực hiện những vụ khủng bố và tại một số nước chúng trấn đóng, kiến tạo những căn cứ hoạt động và thậm chí thiết lập những khu vực hoàn toàn do chúng kiểm soát. Xu hướng thứ hai là tại một số nước, đặc biệt là Trung Quốc, Eritrea bên Phi Châu, Ấn Độ, Iran, có sự gia tăng thù nghịch đối với các tín hữu Kitô. Họ bị coi như kẻ thù và như những kẻ phản quốc và bị dân chúng chỉ tay như thế. Thái độ đó đưa tới sự gia tăng những vụ đàn áp đối với Kitô hữu và các tín hữu Kitô không được gia nhập các tổ chức chính quyền như cảnh sát và tòa án. Các cơ quan này lơ là không muốn hoặc do dự trong việc bảo vệ các công dân tín hữu Kitô. Xu hướng thứ ba là tại một số nước, chính quyền cũng như dân chúng không Kitô lợi dụng những luật hiện hành Ví dụ tại các nước Hồi giáo trừng phạt nghiêm khắc những người phạm thượng chống Hồi giáo. Trong nhiều trường hợp, họ bị kết án tử hình và dư luận quần chúng nói chung thiếu kiên nhẫn hơn trong việc cáo buộc các tín hữu Kitô thiếu tôn trọng Hồi giáo và thường bạo động mạnh mẽ tấn công họ. Xu hướng sau cùng được ghi nhận là sự gia tăng những đe dọa các trẻ vị thành niên Kitô, đặc biệt là các trẻ nữ, các em bị bắt cóc, cưỡng hiếp, cưỡng bức theo Hồi giáo và phải kết hôn. Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế cũng lưu ý về tình trạng các Kitô hữu tại 12 nước, trong đó có 12 nước Á Châu. Tại Syria, hồi đầu chiến tranh 2011, có 1.500.000 Kitô hữu, nhưng ngày nay có lẽ chỉ còn 250.000 người. Myanmar, từ thời nội chiến năm 2021, sau cuộc đảo chính của giới quân Việt, quân đội chính phủ đã phá hủy hơn 200 nơi thờ phượng. Trong đó có 85 nhà thờ của Kitô giáo, làm cho hàng chục ngàn tín hữu Kitô không được chăm sóc một vụ, buộc họ và các giáo sĩ cũng như giáo dân tị nạn đi các nơi khác.
Tin Indonesia. Đức giám mục Indonesia xin không nhận tước vị hồng y. Đức Thánh cha Francisco đã nhận lời thỉnh cầu của Đức cha Pascalis Bruno Silpua bên Indonesia xin miễn nhận tước vị hồng y và Đức Thánh cha tuyên bố sẽ tấn phong vào ngày 7 tháng 12 tới đây. Như vậy, số tân hồng y sắp tới là 20 thay vì 21 vị. Đức cha Bruno Silpua, năm nay 62 tuổi, sinh quán tại giáo phận Ruten, trên đảo Flores, gia nhập dòng Francisco và thuộc phong linh mục năm 1991. Cha du học Roma và đậu cao học với linh đạo tại giáo hoàng đại học Antonianum. Ngài từng làm giám tỉnh của dòng tại Indonesia trong 8 năm từ năm 2001 đến năm 2009, sau đó làm tổng cố vấn của dòng, đặc trách vùng châu Á Thái Bình Dương cho đến khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Bồ Gò trên đảo Java từ ngày 21 tháng 11 năm 2013. Cũng nên biết rằng, dưới thời các vị giáo hoàng tiền nhiệm như Đức Gioan Paulo thứ hai và Đức Benedicto thứ 16, những người được chọn làm hồng y thường được Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh tòa thánh báo trước 24 tiếng đồng hồ trước khi Đức Thánh cha công bố. Nhưng Đức Thánh cha đương kim đã bỏ thói quen đó và thường hiếm vị được chọn lựa chỉ hay tin bổ nhiệm trong sự ngỡ ngàng khi có những người thân quen sau khi nghe Đức Thánh cha thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin hoặc một dịp lễ nào đó gọi điện đến chúc mừng. Hồi năm 2022, Đức cha Lucas Van Loy, nguyên giám mục giáo phận Gàm bên Bỉ, lẽ ra được phong hồng y vào ngày 27 tháng 8 năm đó, nhưng đã xin Đức Thánh cha cho miễn nhận tước vị hồng y trước sức ép của dư luận tại Bỉ, cách thứ này đã không hành động đúng để xử lý hai tu sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục khi còn làm thừa sai ở Phi Châu và tại Gàm sau đó.
Tin giáo phận Phan Thiết. Caritas Phan Thiết tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch. Vào ngày 20 tháng 10 vừa qua, tại giáo họ Tân Hiệp giáo phận Phan Thiết, Caritas giáo phận Phan Thiết đã tổ chức một buổi truyền thông về lợi ích của nước sạch với sự tham gia của đông đảo bà con và các em thiếu nhi tại giáo họ. Tân Hiệp là một giáo họ nhỏ, nằm ở khu vực hẻo lánh, nơi đây đời sống của bà con còn nhiều khó khăn do thiếu thốn cơ sở vật chất và đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt an toàn. Mỗi lần đi mua nước, bà con phải vất vả đi khoảng 3 đến 4 cây số thì mới mua được một thùng nước sạch. Nhận thấy nhu cầu cần thiết, Caritas Việt Nam kết hợp với Caritas Phan Thiết cùng quý ân nhân đã hỗ trợ xây dựng một nhà máy nước sạch phục vụ cộng đồng nơi đây. Buổi truyền thông đã mang đến cho bà con giáo dân và các em thiếu nhi nhiều thông tin quan trọng về việc sử dụng và bảo quản nước sạch. Mr. Caritas Phan Thiết đã hướng dẫn người dân cách nhận biết nguồn nước an toàn, cách xử lý nước trước khi sử dụng và nhấn mạnh vai trò của nước sạch trong việc bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, buổi truyền thông cũng tạo cơ hội để bà con hiểu rõ hơn về việc vận hành và bảo trì nhà máy nước, đảm bảo có nguồn nước sạch để bà con sử dụng lâu dài. Dự án hỗ trợ nước sạch không chỉ cải thiện đời sống hàng ngày của người dân Tân Hiệp, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia và đoàn kết trong cộng đồng. Buổi truyền thông khép lại trong niềm vui và biết ơn về một cuộc sống mới của bà con tại Tân Hiệp khi có được nguồn nước sạch để phục vụ cuộc sống hàng ngày.
Tin Pagi Pháp Quốc. số người lớn tại Pháp xin rửa tội gia tăng. Sau khi đạt con số kỷ lục 12.000 người lớn và thiếu niên được rửa tội hồi mùa xuân năm nay, khuynh hướng này tại Pháp gần như được củng cố và có phần gia tăng. Theo trang mạng francatholic.fr, truyền đi ngày 16 tháng 10 vừa qua, một cơ sở vùng thủ đô Paris cho biết, từ tháng 9 năm nay, trong 20 năm lịch sử giáo xứ của cha, chưa bao giờ cha thấy có nhiều đơn xin rửa tội như năm nay, và nhu cầu cần huấn luyện những người trẻ ấy đẩy mạnh. Những người làm vườn giờ chót này đến từ đâu? Đâu là sự khao khát thúc đẩy các linh hồn này dám vượt qua bước này, trong khi các dấu chỉ, các cơ quan truyền thông và đôi khi chính các giáo sĩ tỏ ra cam chịu khi thấy giáo hội Công giáo đang biến mất khỏi khung cảnh nước Pháp. Dĩ nhiên là phải giữ ý nghĩa của tỷ lệ. Một số nhà thông thái cho rằng trong sự gia tăng này có sự phục hồi lại những năm đại dịch COVID-19. Hồi đó không có các lễ rửa tội cũng như các buổi phục tự. Sự phục hồi này không thể bù đắp cho sự giảm sút đáng kể về số trẻ em được rửa tội, từ 200.000, con số này giảm mất một nửa trong vòng 20 năm. Có những người khác tân tiến hơn thì cho rằng sự gia tăng số người lớn và thiếu niên xin rửa tội là do sự hiện diện của các linh mục trên các mạng xã hội, nhờ đó họ đi tới các độc giả, khán thính giả xa xăm hơn. Những nhận định trên đây không đủ để giải thích sự đột biến phục hồi đức tin. Phải chăng trong sự khao khát này có một dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh Linh tiếp tục thổi, trong khi những cố gắng phản nhân của chúng ta dường như vô ích?
Tin Burkina Faso, quân khủng bố Hồi giáo sát hại 150 người ở Burkina Faso. Tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, quân khủng bố Hồi giáo ở Burkina Faso, Đức Phi Châu, đã sát hại hơn 150 người dân, trong đó có nhiều tín hữu Kitô. Ngày 5 tháng 10 vừa qua, lực lượng khủng bố này đã tấn công thành phố Mali ở miền đông Burkina. Từ nhiều tháng nay, phiến quân này gia tăng các cuộc tấn công tàn bạo và quyết tâm gieo rắc kinh hoàng. Với những hành động này, họ đã kiểm soát được một nửa lãnh thổ quốc gia, theo báo cáo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Mặc dù có các cuộc thảm sát đó mà các tín hữu Kitô địa phương mô tả là vượt quá mức độ khủng khiếp, cộng đồng tín hữu cho biết dù những kẻ khủng bố thiêu hủy mọi sự, họ không thể đốt cháy niềm tin của chúng tôi. Nguồn tin địa phương nói với tổ chức bác ái quốc tế này rằng, trước hết, những kẻ khủng bố cắt mọi đường dây điện thoại trước khi tấn công chợ, nơi có nhiều người dân tụ họp sau thánh lễ Chúa Nhật, rồi họ bắn bừa bãi vào dân chúng, cướp bóc các quầy hàng và cửa tiệm, nổi lửa thiêu rụi nhiều nhà cửa và một số nạn nhân bị thiêu sống. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng 10, quân khủng bố trở lại để tấn công các nhân viên y tế, giết những người bị thương đang được điều trị, rồi sau đó ngày 8 tháng 10, họ trở lại làng mạc và lần này họ giết mọi đàn ông mà họ gặp. Vẫn theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhiều người trong số các nạn nhân từ các nơi khác đến Mani tị nạn sau các cuộc tấn công, nhưng rồi tại đây họ lại bị tấn công. Hồi cuối tháng 9 vừa qua, một linh mục ở huyện Vân Lô cho biết đã tiếp nhận 2.000 người, gồm cả Công giáo lẫn Hồi giáo. Họ là những người tản cư tránh nạn khủng bố Hồi giáo từ tháng 5 năm 2023. Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức cha Pierre Claver Mango, giám mục giáo phận Fada Nkuma, đã gửi một sứ điệp cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc quyền. Trong đó, Ngài tố giác các cuộc tấn công dã man và Ngài chân thành chia buồn với các gia đình nạn nhân. Đức cha cũng nhắc lại rằng, bất kỳ đe dọa nào chống lại phẩm giá con người và sự sống đều làm thương tổn chính công tin của giáo hội. Đức cha nhấn mạnh điều quan trọng là đừng để mất hy vọng một tương lai sáng lạng hơn. Theo tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Burkina Faso là nước có mức độ bạo lực cực đoan cao nhất trong toàn vùng Sahel, như người ta thấy trong các cuộc tấn công tại Mani và Bassalogo hồi cuối tháng 8 năm nay, khiến cho ít nhất 400 người bị các nhóm khủng bố Hồi giáo giết hại. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo tiếp tục kiên trì trong nỗ lực thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, như linh mục Pauvre, cha sở giáo xứ Thánh Teresa Hài đồng Giê-xu ở Vân Lô. Cha nói, chúng tôi đoàn kết và đang mở nhiều cuộc gặp gỡ liên tôn trong những ngày này. Chúng tôi phân phát đồ cứu trợ giữa các nhóm tôn giáo, và điều này gây ấn tượng mạnh nơi các tín hữu Hồi giáo, và củng cố các mối liên hệ giữa chúng tôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người đàn ông thích tìm hiểu những sự việc tự nhiên. Ông quan sát thấy trong đám ruộng bên đường trồng nhiều bí ngô. Có những quả bí rất to nhưng lại mọc trên dây bí nhỏ. Ông nghi ngờ tự nhủ, không biết Thượng Đế nghĩ sao mà lại tạo ra những dây bí nhỏ, phải mang theo một quả to như thế. Nếu là ta sẽ đem nó lên cây sồi cao lớn kia. Cây và quả phải cân xứng chứ. Khi truyền đạo, vị linh mục đã từng nói, Thượng Đế tạo ra mọi sự rất hoàn mỹ, nhưng ta thấy nghi ngờ về điều này. Mãi suy nghĩ, ông nằm dưới gốc cây sồi và ngủ quên lúc nào không hay. Chợt một cơn gió lớn thổi qua, làm một quả sồi khô rụng xuống trúng ngay mũi, khiến ông bị thương nhẹ. Ông ôm mũi và nhận ra rằng, Thượng Đế quá tuyệt vời đã tạo ra quả sồi nhỏ. Nếu quả sồi to bằng quả bí, thì hôm nay ông đã toi mạng. Từ đó, ông không ngớt lời ca tụng cuộc sáng tạo kỳ diệu của Thượng Đế. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện nhỏ trên có vẻ hài hước, nhưng muốn diễn tả một chân lý, Thiên Chúa tạo ra mọi sự đều hoàn mỹ. Thuở ban đầu, Thiên Chúa quyền năng đã tạo dựng vũ trụ vạn vật theo trật tự hài hòa, tốt đẹp. Trên trời, người thêu dệt muôn vì tinh tú lấp lánh. Dưới đất có thảo mộc xanh tươi, nơi rừng xanh, muôn thú sinh sản phong phú. Công trình tạo dựng kỳ diệu tuyệt mỹ đến nỗi tác giả Thánh Vịnh không ngớt lời ca ngợi. Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa. Không trung loan báo việc tay người làm, ngày qua mắt bảo cho ngày tới, đêm này kể lại với đêm kia. Suy nghĩ về công trình sáng tạo của Thiên Chúa, tác giả sách Gióp ngưỡng mộ và tán tụng rằng, hãy xem Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng, tôn sư nào sánh được với người, việc người làm phàm nhân không ngớt lời ca tụng. Thiên Chúa cao vời vợi, làm sao ta thấu hiểu? Ai đếm nổi năm tháng của người? Các giọt nước mưa, người gom góp lại rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy. Nhưng nào ai hiểu được đường mây răng mắt? Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Trước Thiên Chúa, mọi phàm nhân đều kính sợ, nhưng người không để ý những kẻ tưởng mình khôn ngoan.
Chúa là tạo hóa tối cao, ta là thụ tạo thấp hèn. Chúa ban tặng con người tất cả những điều cần thiết, một thân thể khỏe mạnh, lý trí sáng ngời để nhận biết sự vật và thiên nhiên xinh đẹp. Chúa phủ lấp cuộc đời ta bằng ân phúc thơm tho ngọt ngào, bằng tháng ngày bình an. Ngài đưa ta vào thưởng nếm niềm vui trọn vẹn trong tình yêu tự hiến. Nhờ bí tích rửa tội, ta được trở thành con cái Chúa và được dự phần vào sinh phúc miên trường. Cảm nhận được vinh dự làm con cái Thiên Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín: hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy, đó là con người, một khuôn mặt sống động, lớn lao kỳ diệu, mà dưới mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật. Đó là con người, vì con người mà trời đất biển rộng và toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban cả người con duy nhất. Thiên Chúa không ngừng điều động mọi sự để nâng con người lên tới Thiên Chúa và đặt con người ngồi bên hữu Thiên Chúa. Hiểu được giá trị cao quý của con người, chúng ta càng thấy ơn quan phòng của Thiên Chúa lớn lao dường nào. Con người chỉ nhìn thấy điều thiển cận mà không đo lường được độ nông sâu của biển cả, không thấy hết tầm cao xa của bầu trời. Ngắm nhìn công trình tạo dựng của Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi trân trọng những gì đã lãnh nhận. Hãy bỏ đi thái độ bi quan mặc cảm, mà phát huy hết những khả năng Chúa ban. Đừng so sánh, nghi ngờ về tình thương của Thiên Chúa. Những người làm cha mẹ còn biết cho con cái mình những miếng ngon của tốt, huống gì Thiên Chúa lại không ban những điều tốt lành cho ai kêu xin người sao? Lạy Chúa, Chúa biết con chỉ là phàm nhân bé nhỏ, xin cho con biết ngưỡng vọng lên Chúa là đấng cao sang nhân ái, để đừng bao giờ so sánh hơn thua đường đời. Xin cho con đừng than trách số phận, mà giấu yêu tin tưởng trao dâng cuộc đời để phụng sự Chúa. Amen.
Sống giữa trần gian là hy sinh, vẫn yêu người cho dấu người không yêu. Bác ai trên hết là hy sinh, vẫn tươi cười dù lắm tuổi đau. Hạnh phúc xây dựng bằng hy sinh, dám vui nhận mất mát riêng mình. Để nắm chắc phần là chiến thắng, chết cho đời theo Chúa mà thôi. Chịu chết chỉ vì yêu, rồi phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.